tranh đấu cho tới khi cưới được nhau. Thì lúc đó họ có mừng không, thưa quý vị? Họ rất là mừng. À, phải tranh đấu mới được sống chung với nhau. Nhưng mà thử hỏi 20 năm sau, 30 năm sau, rồi hỏi lại hai người đó là quý vị ở có giận hờn nhau không, có bỏ nhà mà đi không, thì có không? Ủa sao vậy? Là phải tranh đấu hết sức mới được ở với nhau, mà sao tới giờ ở với nhau rồi thì lại đi quánh nhau, là ý nghĩa làm sao? À, thì cái tâm đó nó hư dối. Cái tâm mà thương, mà gọi là thương mà đi không đứt, mà rực không rời đó, nó là hư dối hay là nó do điều kiện tạo nên? À, nó hư dối hay là nó chân thật? Phải không? Nếu mà chân thật á, thì thương hoài, nhường nhịn nhau hoài, không có cãi lẫy gì hết trơn. Mà đằng này bây giờ đi hỏi có hai ông bà nào mà cả đời không từng to tiếng, có không? Có không hả? Cái này quý vị đằng sau trả lời mới được, chứ quý cô không biết ạ. À, như vậy chúng ta mới thấy cái tâm đó gọi là tâm chạy theo trần cảnh, nó không có thiệt, nó do duyên, do cái sự tưởng tượng của mình. Mình tưởng là ở với họ sẽ hạnh phúc, sẽ vui vẻ, nhưng mà đó là cái tưởng nhiều hơn cái thật. Người đó dễ thương qua một cái phóng ảnh của mình chứ không thật. Thì cũng vậy, bây giờ mình ghét một ai đi, mình ghét cay, ghét đắng họ, nhưng mà tới một hôm nào đó, lúc mà mình đang thiếu tiền, thiếu bạc chẳng hạn, cái mình mượn, cái người đó cho, người đó giúp mình tới nơi tới chốn, thì mình có còn ghét người đó nữa không? À, mà lúc này thì thế nào? À, thì mang ơn quý lắm. Thì như vậy, cái tâm ghét nó có thể chuyển thành cái tâm thương. Và cái thương nó đôi khi có thể chuyển thành cái hận không? Có. À, cho nên gọi là vọng tâm là như vậy. Cái tâm nó chạy theo cái duyên bên ngoài. Và khi cái duyên đổi thì cái tâm đổi. Cho nên chư Phật, chư Tổ chỉ cho mình một cái tâm khác không đổi. Cái tâm không đổi gọi là chân tâm. Lúc nào nó cũng sẵn nơi mình. Cái chân tâm đó nó ở đâu? Nó ra thế nào? Mặt mày ra sao? Trong đây ai biết? Cái tâm vọng á, thì nói ra thì dường như mình hiểu rất dễ, phải không? Quen thuộc quá. À, bây giờ quý vị muốn sống với cái tâm hư dối hay thay đổi đó không? Hay là muốn đi kiếm một cái gì chân thật hơn, bền vững hơn? Có phải vì vậy mà quý Phật tử tới chùa không? Phải không? Là đôi khi mình thấy cái sự đời sao nó cũng ngao ngán, nó thay đổi, nó dời đổi, nó không có bền. Thành ra thôi đi chùa mình kiếm coi trong chùa có cái gì bền hơn. Nhưng mà nếu tới chùa để tìm cái bền đó nơi quý thầy quý cô, thì có đôi khi mình có thất vọng không? Đôi khi cũng có vậy. Thấy quý thầy quý cô rất dễ thương, sao tới một hôm thấy một cô nào đó đang nổi sân. Hoặc là thấy có một cái vị nào đó mà thấy có vẻ ưa cái sự cúng dường của Phật tử, cái trong lòng thấy ủa sao kỳ quá. Thì như vậy, cái chân thật có thể tìm ở nơi hình tướng quý thầy quý cô được không? Cũng không có luôn. Mà cái chân thật là cái khi chúng ta đi tới chùa, quý thầy quý cô sẽ chỉ cho mình cái con đường để tìm cái chân thật nơi chính mình. Có phải không ạ? Đó, thì cái chân thật nơi chính mình mới là cái đáng tìm và cái không ai lấy đi được. Bây giờ cái này thì đối với đại chúng thì dường như là cũ, nhưng mà với các Phật tử thì có thể là mới. Mà cô nói là dường như thôi nghe, là tại vì khi nào mà sống được trọn vẹn á, thì nó mới là thật của mình. Khi đại chúng ngồi nghe pháp như thế này, quý vị nghe có rõ ràng không? Rõ. Rồi bây giờ quý vị nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy cái gì ở ngoài? Thấy cây, thấy trời, phải không? Nhìn lên đây thì thấy người. Cái nghe, cái thấy này, nó có lúc nào quý vị không có nó không? À, lúc nào cũng có. Bây giờ cái lúc mà mình giận người ta quá, mình đang hầm hầm, thì mình có nghe, có thấy không? Có. Cái lúc mà đang buồn khóc mà chùi nước mắt không kịp thì có nghe, có thấy không? Có. Có một lúc nào mà cái nghe, cái thấy nó vắng không? Có không? Khi nào? À, chưa chắc à nha. Cái khi mà chết á, thì cái thân chết. Nhưng mà quý vị có nghe nói là nếu mà người đó không có thì mình có cúng cơm cho họ ăn không? Cái người chết quý vị cúng cơm cho họ đàng hoàng chu đáo thì ai về đó ăn? À, như vậy thì vẫn còn một cái biết, một cái tánh linh nào đó mà về đó chứng cơm cho của quý vị cúng, đúng không? Như vậy chết có nghĩa là cái thân bất động như thay một cái áo thôi. Còn cái tánh giác, tánh linh nó không mất, nó chỉ chuyển qua. Thì như vậy mới có đời sau, phải không? Còn khi mà mình nói chết là hết á, thì trong đạo Phật không phải. Chết là bỏ cái thân thịt này, rồi cái tánh giác đó nó sẽ tiếp tục tìm những cái duyên mới, thọ thân mới. À, mới nghe kể chuyện Tài Tòng Đạo Giả với Tổ Hoằng Nhẫn, như vậy chết có hết không? Đó, cái vị Tài Tòng Đạo Giả ngồi trên núi Viên Tịch, rồi thì vào cái ở nhờ nơi nhà cô gái giặt lụa bên sông, phải không? Và thành cái chú bé Hoằng Nhẫn. Đó, tánh biết này Đức Phật có dạy, dù cho vào địa ngục nó vẫn đi theo, không bao giờ rời chúng ta. Và dẫu như mình có đang ngủ, mình đang ngủ, nhưng mà mình ngủ như vậy đó, mà có ai gõ cửa, gõ lớn, quý vị có nghe không? À, chuông điện thoại reo có nghe không? À, điện thoại di động reo nghe không? À, như vậy có nghĩa là nó không có vắng mặt bao giờ hết. Nhưng mà cái điều oái oăm nhất là mình tin cái vọng tưởng thay đổi, hay là mình tin cái thấy biết không bao giờ mất này? Đại chúng tin ai? Dám nói sự thật không? Mình tin nơi cái thương ghét thay đổi bất chừng vô định của mình, hay là mình tin nơi cái biết thấy rõ ràng không bao giờ mất? Đó, mê với ngộ, phàm với thánh khác nhau có chừng này. Và ngay cả quý cô khi đang nói như thế này, hoặc là khi quý cô trong chùa nghe rõ như thế này, hiểu đàng hoàng, nhưng mà khi sống mình có quên mình sống với vọng tình không? À, cũng quên như thường. Ai xúc não thì mình cũng khóc, mình cũng giận. Chỉ có một điều khác là người biết tu thì sau khi giận, buồn, thương, ghét tỉnh lại nhanh và buông bỏ. Cũng thương, cũng giận, cũng buồn như mọi người. Tại vì sao? Tại vì cái hạt giống đó nó có, và vì nó có chưa mất cho nên bây giờ nó khởi. Không có, có gì phải lạ lùng, cũng như là không gì phải xấu hổ. Chỉ có điều là khi nó khởi mà mình nuôi thì đó là điều không nên. Khi nó khởi mình biết, chạy theo đôi chút rồi buông bỏ, trở về lại với cái tâm thanh tịnh của mình. À, như vậy cái chỗ quan trọng ở đây là đừng có nhận cái suy nghĩ lăng xăng và cái tình thức thương ghét của mình. Khi khởi thì nó vẫn khởi, nhưng mà ngày xưa mình tin nó trọn vẹn, bây giờ mình tin nó một nửa thôi, bớt lại. Khi mình thương ai quá thì mình cũng biết là à, đây là một cái thương ghét